Kính thưa anh chị em, chúng ta dâng thánh lễ hôm nay là thánh lễ của ngày thứ năm trong tuần thứ năm mùa chay. Tuy nhiên thì từ các bài đọc lời Chúa này, chúng ta cũng có thể rút ra được mấy điều suy gẫm cho tất cả mỗi người chúng ta là những người đang thi hành một cái sứ vụ, một sứ mạng ở trong đời sống của hội thánh, hoặc là giáo mục, hoặc linh mục, hoặc là giáo dân, hoặc là hội đồng mục vụ, hoặc là ban trị sự, vân vân. Tất cả chúng ta đều đang thi hành một cái sứ mạng ở trong giáo hội. Chúng ta hay nói thế này: chúng ta có một sứ mạng, chúng ta có một sứ vụ. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco nói thế này này, là chúng ta là sứ mạng. Không phải chúng ta có sứ mạng, mà mỗi người chúng ta là một sứ mạng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là không phải là chúng ta sinh ra đời đó, rồi thì Chúa gọi chúng ta làm điều này, làm điều kia. Chúng ta lãnh trách nhiệm hội đồng mục vụ, rồi ban trị sự, rồi chúng ta lãnh một cái sứ mạng được thêm cho chúng ta. Nó không phải cái chuyện ngẫu nhiên, không phải là chuyện phụ thuộc như thế. Không, chúng ta là sứ mạng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sinh ra đời này là vì một cái sứ mạng mà Chúa đã định cho chúng ta trước. Chính vì cái sứ mạng đó mà chúng ta mới ra đời. Cũng như Đức Mẹ Maria, chính vì cái sứ mạng là mẹ của Đấng Cứu Thế, cho nên Chúa mới cho Đức Mẹ sinh ra trong cái tình trạng đặc biệt, đó là ơn vô nhiễm nguyên tội, vân vân. Cũng như lời của các tiên tri nói là từ đời đời Cha đã gọi con. Chúng tôi ra đời là vì Chúa đã gọi chúng tôi từ đời đời đó. Cho nên đời chúng tôi là một cái sứ mạng giáo mục, là sứ mạng linh mục. Chứ chúng tôi không có sứ mạng giáo mục hay sứ mạng linh mục. Cũng vậy, anh chị em là Kitô hữu, là những người phục vụ ở trong cộng đồng dân Chúa, anh chị em là sứ mạng. Chính vì từ đời đời Chúa đã muốn trao cho anh chị em cái sứ mạng này, cho nên Chúa mới dựng nên anh chị em. Chúa muốn anh chị em sinh ra làm người Kitô hữu để làm chứng cho Chúa, để phục vụ trong cái công cuộc loan báo tin mừng. Chính vì cái sứ mạng đấy mà mới có anh chị em và chúng ta mới ra đời. Cho nên mỗi người chúng ta là một sứ mạng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái công việc chúng ta đang làm nó quan trọng lắm. Không phải chúng ta có cái sứ mạng này để làm hay không cũng được. Không, đời anh chị em là cái sứ mạng đó. Không làm là lỗi to, không làm là lỗi bổn phận, không làm là chúng ta không đạt được ý nghĩa về cái cuộc đời của chúng ta. Đức Giáo Hoàng hay nói như thế đấy: chúng ta là sứ mạng. Vậy thì thưa anh chị em, từ cái khởi điểm đó, chúng ta đọc lại các bài đọc lời Chúa, chúng ta thấy được rằng chúng ta cần có những đức tính cần thiết phải có để chúng ta chu toàn cái sứ mạng của cuộc đời chúng ta. Trong cái bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy nói tới Abraham. Abraham cũng vậy. Abraham được ra đời bởi vì ông đã được tuyển chọn để trở thành cha của một dân tộc. Và để chu toàn cái sứ mạng đó thì Abraham hoàn toàn tin tưởng ở nơi Chúa. Abraham là con người có lòng tin, tin ngay cả khi gặp thử thách, ngay cả khi không còn cái gì để mà hy vọng nữa thì ông vẫn tin. Cuộc đời của Abraham tin tưởng vào Chúa, một con người đạo đức, con người gắn bó với Chúa, hết lòng vâng phục thánh ý Chúa. Cuộc đời của chúng ta là một người tông đồ của Chúa, anh chị em cũng phải có cái lòng tin ở nơi Chúa. Chúng ta được tuyển chọn để làm một cái công việc nào đó ở trong giáo xứ thì không phải chỉ là làm một công việc, mà trước hết anh chị em phải có cái đời sống đức tin, phải thực sự gắn bó với Chúa. Anh chị em là tông đồ mà, chứ đâu có phải là một cái người đi làm công chức. Người công chức thì tôi cứ làm xong việc rồi về, chẳng cần biết mình là ai nữa. Giả sử có sống bê bối một tí thì cũng chẳng sao cả. Ban ngày tôi đến tôi làm việc, tối tôi về tôi ăn chơi, tôi phạm tội, đâu sao đâu. Dĩ nhiên là tội thì bị án hình sự ha. Nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái nghề nghiệp, cái chức vụ chúng ta. Nhưng mà là Kitô hữu thì khác. Chúng ta được gọi là tông đồ thì chúng ta phải sống xứng đáng với cái nhiệm vụ tông đồ của mình. Chúng ta phải có lòng tin, phải có tâm hồn đạo đức, phải có sự sốt sắng cầu nguyện. Chứ không phải là công tác là một nẻo rồi về chúng ta sống một kiểu khác. Không. Bắt chước Abraham hết lòng tin tưởng ở nơi Chúa, gắn bó với Chúa, đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Chúa. Hồi xưa khi tôi còn đang làm cha sở thì tôi thấy một cái sự kiện này là tuần tới đây là tuần thánh. Tuần thánh thì các ông trùm trong các giáo họ, trong giáo xứ vất vả lắm, lo tổ chức nhiều lắm, nhất là sứ đạo di cư nữa, ngắm nguyện rồi đóng đanh rồi táng xác nữa. Cho mấy ông trùm mệt lắm. Thì ngày thứ năm, thứ sáu tuần thánh rất là vất vả, có khi suốt đêm cả ngày nữa. Đến tối thứ bảy tuần thánh vọng phục sinh, thì cái buổi tối vọng phục sinh đó thì tôi chứng kiến một cái điều mà tôi hay hỏi đố anh chị em ấy, là tối thứ bảy tuần thánh trong đêm vọng phục sinh thì mấy ông trùm làm cái gì? Họ bảo mấy ông trùm làm này làm kia. Tôi bảo không phải, tối thứ bảy tuần thánh trong đêm vọng phục sinh là nghi thức cử hành để các ông trùm ngủ. Bởi mệt quá rồi, thứ sáu thứ bảy thức đêm mệt quá rồi, cái giờ mà công bố phục sinh là tối thứ bảy là tôi quan sát là mấy ông trùm ngủ hết rồi, bởi mệt quá. Đấy. Nghĩa là mình đẩy tới công việc mà quên rằng chính mình cũng phải có đời sống đức tin. Anh chị em phục vụ trong các giáo xứ cũng vậy nhé, lo điều hành công việc nhé, nhớ dự lễ đàng hoàng. Chứ nhiều khi mình đi quan sát, mình giữ trật tự, cuối cùng mình chẳng được lễ gì hết. Mình đâu được nghe lời Chúa đâu. Mình coi trật tự người khác đi lễ, người khác nghe lời Chúa, chứ còn chính lời Chúa không vào tai mình. Không vào. Đó. Cẩn thận. Chính anh chị em phải có đời sống đức tin, gắn bó với Chúa, yêu mến Chúa. Đó. Phục vụ thì phục vụ công việc, nhưng mà mình trước hết là Kitô hữu, là người phải lắng nghe lời Chúa, phải xương năng xương tội, rước lễ dự lễ, phải có đời sống đạo đức. Đó. Như vậy thì đời mới là siêu mạng. Rồi điều thứ hai, chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng là sứ mạng vậy. Chính vì cái sứ mạng cứu thế cho nên Chúa Giêsu mới ra đời. Đời là sứ mạng. Đâu phải Chúa Giêsu vào đời xong rồi Chúa Giêsu rồi Thiên Chúa trao thêm cho Chúa cái việc này việc kia, không. Chính vì cái sứ mạng chết trên thánh giá, chính vì cái sứ mạng cứu thế mà Chúa Giêsu mới sinh ra đời làm người sống như chúng ta. Đời là sứ mạng. Đó. Và khi thành sứ mạng, Chúa Giêsu đã làm cái gì? Trong bài tin mừng ngày hôm nay có cái câu quan trọng lắm. Chúa Giêsu nói thế này: nếu ta tự tôn vinh mình thì vinh quang ấy chẳng có nghĩa gì hết. Mà trái lại, tôi tìm vinh quang của Cha, của Chúa Cha đấng đã sai tôi. Trong suốt cả cái cuộc đời sứ mạng ấy, Chúa Giêsu chỉ nhắm một điều duy nhất, đó là tìm vinh quang của Chúa Cha, thực hiện thánh ý của Chúa Cha, chứ không tìm vinh quang mình, không làm theo ý của mình. Và vì thế cho nên Chúa chấp nhận tất cả sự vất vả, khổ cực, thậm chí cả cái chết, miễn là Thiên Chúa được vinh quang, miễn là ý của Chúa Cha được thực hiện. Thưa anh chị em, đấy cũng phải là cái tiêu chuẩn hành động của chúng ta. Tiêu chuẩn để hành động. Anh chị em hoạt động, anh chị em phục vụ, nhưng mà chúng ta cứ thử hỏi xem cái động lực nào thúc đẩy chúng ta. Chúng ta làm phục vụ trong giáo xứ có phải là vinh quang Chúa không, hay là vì chúng ta tìm kiếm danh lợi vì chúng ta? Rồi khi chúng ta làm việc, chúng ta xét theo tiêu chuẩn nào? Tôi làm cái này dựa theo cái nguyên tắc nào? có phải là nguyên tắc của phúc âm không? Hay là cái nguyên tắc của đời, nguyên tắc của xã hội? Ví dụ nguyên tắc của giáo hội là sự hợp nhất, sự bình an. Nguyên tắc ở đời là không được thì tôi hạ bệ thôi. Tôi nói xấu nhau, tôi nói hành, tôi tạo bè, tạo nhóm. Tôi chia rẽ trong giáo hội đó. Trong giáo xứ đó, không theo ý của tôi là tôi kéo bè, kéo nhóm, rồi tôi nói hành, nói xấu, rồi kéo quân đến nhà thờ, trong khu xóm để tạo sự chia rẽ, để làm sao để phải được đi theo ý của tôi. Đó là nguyên tắc ở đời đó. Vậy thì chúng ta theo tiêu chuẩn nào? Chúng ta tìm cái vinh quang cho ai? Chúa Giêsu nói rõ, nếu tôi tìm vinh quang cho tôi thì vinh quang đó chẳng có là cái gì hết. Vinh quang của Chúa Cha kìa, đấy mới là quan trọng. Ý của Chúa Cha mới là quan trọng. Cho nên khi anh chị em làm việc trong các cộng đoàn giáo xứ, chúng ta phải có một cái sự thanh luyện các động lực. Cái động lực này, cái gì thúc đẩy tôi? Ai thúc đẩy tôi? Cái gì thúc đẩy tôi làm? Mà cái này khó lắm. Nó sâu xa trong mình này, không biết đâu. Mình cứ tưởng mình làm điều tốt, nhưng mà biết đâu là cái động lực xấu, danh, lợi, thú, nó ở sâu xa trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, nó thúc đẩy chúng ta làm mà mình không biết. Cái động lực nào? Rồi theo tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn của lời Chúa, của phúc âm, tiêu chuẩn của luật lệ giáo hội, của giáo huấn giáo hội, hay là theo cái tiêu chuẩn gọi là ở đời đó, được thua, thắng thua, tất cả những cái nguyên tắc đấy, tiêu chuẩn đấy, nó không phải là nguyên tắc của giáo hội. Chúng ta phải hành động theo cái nguyên tắc của phúc âm, phải có tinh thần siêu nhiên, làm vì lòng mến Chúa, làm vì sáng danh Chúa, làm để mà xây dựng giáo hội, làm để cho tất cả mọi người được biết danh Chúa, chứ không phải làm vì tôi. Thưa anh chị em, quan trọng lắm. Cho nên trước khi mỗi làm mỗi một việc gì đó, chúng ta phải phân định, phải xét coi tôi làm cái điều này vì cái gì, vì động lực nào thúc đẩy. Tôi làm cái này thì tôi nhắm cái gì? Hay là chúng tôi giáo xứ làm cái này, chúng tôi nhắm cái gì? Có phải là vinh quang Chúa không? Có phải là vì cái động lực siêu nhiên không? Có theo cái tiêu chuẩn của tinh thần phúc âm không? Đó. Nếu chúng ta không có cái sự phân định đó, chúng ta sẽ làm sai. Và khi làm sai thì chúng ta tưởng rằng mình làm ích lợi cho giáo hội, nhưng mà coi chừng chúng ta sẽ làm thiệt hại cho giáo hội. Và cuối cùng lời danh Chúa bị bêu xấu thôi. Cho nên anh chị em nhớ cái lời mà tôi nãy tôi chia sẻ đó, trong thánh lễ lát nữa đây anh chị em sẽ nghe coi, lúc mà rước lễ đó tôi sẽ cầm mình thánh Chúa tôi đọc to kiểu này, và các cha cũng sẽ lại đọc như thế khi các cha dâng lễ tại các giáo xứ. Xin Chúa cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Thánh lễ nào cũng đọc cái câu đấy, bởi vì đó là điều quan trọng. Cho nên tất cả mỗi việc chúng ta làm là phải có tinh thần siêu nhiên và tinh thần giáo hội. Anh chị em luôn luôn phải xét đi xét lại điều đó trong mỗi một buổi họp, trước mỗi một quyết định, trước mỗi một công việc làm, chúng ta phải phân định để hỏi xem việc này có cái lợi, có cái hại như thế nào, có theo tinh thần siêu nhiên không, có làm sáng danh Chúa không, có đem lại sự bình an và hiệp nhất cho giáo hội không, thì chúng ta mới làm. Hết sức quan trọng thưa anh chị em. Còn nếu chúng ta làm sai, chúng ta tạo sự chia rẽ, những người bên ngoài sẽ nhìn vào chê bai, ôi mấy ông này tin Chúa đó, cãi nhau hoài, đấu đá nhau, cũng chửi hành, nói xấu nhau, rồi bêu díu nhau trên Facebook đó, rồi cũng ăn thua đủ với nhau hết đó. Đó, giáo hội vậy đó. Thôi tôi đứng ở ngoài, tôi chẳng vào giáo hội làm gì nữa. Tưởng là vào giáo hội ngon, nhưng mà vào giáo hội cũng thấy chia rẽ, rồi cũng đủ mọi thứ chuyện như thế, thì giáo hội xấu quá. Coi chừng chúng ta làm bêu xấu danh Chúa đấy. Phải làm cho sáng danh Chúa kìa. Đó. Thưa anh chị em, những chuyện này nó đơn giản, nhưng mà nó thực sự nó xảy ra thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Cho nên là chúng ta bắt chước tinh thần của Thánh Cha trong Thượng Hội đồng đó, là phân định và đối thoại trong Chúa Thánh Thần. Trong mỗi buổi họp của anh chị em phải có biết dừng lại một chút để cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần. Không phải chỉ đọc vội, đọc vã, đọc mỗi kinh là chúng con là ơn Chúa Thần hay là cúi xin Chúa sáng soi, đọc xong rồi amen, ngồi xuống là quên hết. Không, dừng lại để xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho, để chúng con biết phân định làm theo ý Chúa, làm sáng danh Chúa, làm theo tinh thần của giáo hội. Trong mỗi buổi họp của anh chị em hãy biết dừng lại, khi trao đổi với nhau đó, dừng lại cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần, rồi xét coi những điều chúng ta đang nói đây này, những điều chúng ta sắp làm đây này, có làm sáng danh Chúa không, có theo tinh thần siêu nhiên không, có làm theo tinh thần của giáo hội không, có làm cho cái công cuộc phúc âm hóa truyền giáo được tiến triển không, hay là làm sự ô danh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta bắt chước Chúa Giêsu. Nếu tôi tìm vinh quang của tôi thì vinh quang ấy chả là cái gì hết. Chính Chúa nói câu đấy: tôi tìm vinh danh của Chúa Cha, xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên chúng ta và giúp cho chúng ta luôn luôn hành động theo thánh ý Chúa để làm sáng danh Cha chúng ta ở trên trời. Amen.